chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung chương 10 của luật bảo hiểm xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chương 11, điều khoản thi hành. Chương 11, điều khoản thi hành. Điều 139, sửa đổi bổ sung một số luật có liên quan đến bảo hiểm xã hội. 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015, QH13 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoảng 7 điều 42 như sau. Chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. B. Sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 43 như sau. 1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E, I và L khoảng 1 điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoảng 3 điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. C. Sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 2, điều 44 như sau. B. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định tại điều 120 và điều 121 của Luật Bảo hiểm xã hội. D. Sửa đổi bổ sung khoảng 3, điều 49 như sau. 3. Việc tạm dừng hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp phục vụ thực hiện theo quy định tại điều 75 của Luật Bảo hiểm xã hội. Hồ sơ trình tự giải quyết hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng thực hiện theo quy định tại điều 80 và điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội. D. Sửa đổi bổ sung khoảng 5, điều 49 như sau. 5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần bằng 3 tháng mức trợ cấp đang hưởng. Hồ sơ trình tự giải quyết trợ cấp một lần thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. E. Sửa đổi bổ sung khoảng 3, điều 53 như sau. 3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 90 của Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Sửa đổi bổ sung điểm E khoảng 3, điều 57 của Luật Việc làm số 38/2013, QH13 như sau. E. Chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 3. Bãi bỏ khoảng 2, điều 17 của Luật Người cao tuổi số 39/2009, QH12. Điều 140, hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. 2. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014, QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 84/2015, QH13, luật số 35/2018, QH14, bộ luật số 45/2019, QH14, sau đây gọi chung là luật số 58/2014, QH13 và nghị quyết số 93/2015, QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động hết hiệu lực thi hành kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 141. Quy định chuyển tiếp. 1. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc, trợ cấp hàng tháng đối với những công nhân cao su và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng sau khi đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của chính phủ. 2. Người bị đình chỉ, tạm dừng hưởng bảo hiểm xã hội do chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm bị đình chỉ, tạm dừng. 3. Người lao động đã có thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nơi có phụ cấp khu vực. Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp khu vực trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, thì được hưởng trợ cấp khu vực một lần khi giải quyết hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc hưởng chế độ tử tuất. 4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng mà đồng thời đang hưởng phụ cấp khu vực hàng tháng tại nơi thường trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng phụ cấp khu vực theo mức đang hưởng. Khi thay đổi nơi thường trú thì việc xác định hưởng phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định của chính phủ. 5. Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành mà người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật số 58/2014/QH13 thì tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn đã được giải quyết. 6. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng sau khi đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với công nhân cao su, đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc, khi chết thì thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của chính phủ. 7. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì thời gian này được tính để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của chính phủ. 8. Hàng năm nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. 9. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, trừ trường hợp người lao động có nguyện vọng hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 98 của luật này. 10. Người lao động có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu, được quy định tại Nghị định số 12CB ngày 26 tháng 1 năm 1995 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ, thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Cán bộ xã thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ đã có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng của cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được hưởng trợ cấp hàng tháng khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi. 11. Đối tượng quy định tại điểm A, B, C, D, D, G và Y khoản 1 điều 2 của luật này đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu. 12. Đối với số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng theo quy định của luật số 58/2014/QH13, luật việc làm số 38/2013/QH13 nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025 mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ thì được xử lý theo quy định về chậm đóng, trốn đóng của luật này. 13. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại luật này bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó. 14. Văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của luật số 58/2014/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. 15. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung cuối cùng của luật bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 họp kỳ thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024. Luật có 11 chương và 141 điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.